Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019, thứ Bảy trong tuần thứ Sáu thường niên, kính Thánh Policarpo, giám mục tử đạo lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 2 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ, Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-se và một cho Elia." Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó, một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người." Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Và các ông hỏi người, tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? Người đáp, Elia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về con người rằng, người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ. Vậy, thầy bảo cho các con hay, Elia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi và có tiếng Chúa Cha nói với các môn đệ cùng đi với Chúa Giêsu: "Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người." Cuộc biến hình của Chúa Giêsu không chỉ ở hình thức bên ngoài, mà còn là sự biến đổi về phẩm chất bên trong. Tựa như con bướm chui ra từ con nhộng của nó, và trở thành một côn trùng trưởng thành. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu là một sự nếm trước thiên đàng và sự phục sinh của nhân loại. Ngài muốn nói với các môn đệ như thế này: đừng hoảng sợ. Sau cuộc khổ nạn và cái chết của Thầy, Thầy sẽ được phục sinh và vinh quang. Sự biến hình của Chúa Giêsu là một lời trấn an đối với các môn đệ đang dao động. Trong khung cảnh biến hình như là sự phục sinh và vinh thăng này, Chúa Cha đã truyền cho các ông phải lắng nghe lời Chúa Giêsu, cố gắng bắt chước Ngài để trở nên giống Ngài, vì Ngài là hình mẫu. Cuộc biến hình này là một khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của Thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Kinh nghiệm về Chúa Giêsu biến hình trên núi đối với các ông là một ân sủng tuyệt đối. Các ông không làm gì, không có tác động nào trong biến cố này. Chính Chúa Giêsu đã chủ động dẫn các ông lên một ngọn núi để các ông ở riêng với Ngài. Các ông chỉ đơn giản là những người đón nhận ân sủng phi thường này. Trong tin mừng Marco, kinh nghiệm ân sủng này xuất hiện ngay sau khi Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và phải chết. Lời mặc khải này khiến các ông kinh hoàng, đặc biệt là với Thánh Phêrô. Ngoài ra, kinh nghiệm này còn cho thấy con đường dẫn các môn đệ lên Jerusalem cùng với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài. Các ông sẽ biết được cảm thức yếu đuối, vấp ngã và hối tiếc qua việc các ông chối bỏ và chạy trốn Chúa Giêsu. Ở trên núi, các ông nhận được ân sủng nhìn thấy thực tại sâu xa hơn đằng sau tất cả những đau khổ sắp xảy ra. Các ông cũng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con, và tình yêu của Chúa Con dành cho Chúa Cha, cũng như lời nhắn nhủ của Chúa Cha dành cho các ông: hãy vâng nghe lời Người. Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy bất ngờ khi nhận được ơn Chúa ban trên hành trình dương thế của mình, ngay cả trong những lúc gian nan và đau khổ. Những ân sủng như vậy có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng tất cả là để chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui của ân sủng như Thánh Phêrô: chúng con được ở đây thì tốt lắm. Thường thì những ân sủng này không phải là do công kia việc nọ chúng ta làm, mà là do chúng ta được Chúa yêu thương, được Chúa đụng chạm đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa Cha đã nhắn nhủ chúng con phải vâng nghe lời Chúa và noi theo gương Chúa. Xin cho chúng con trung thực và can đảm để thưa với Chúa Cha: vâng, đó là điều chúng con luôn chân thành và cố gắng để trở nên giống Chúa trong đời sống Kitô hữu của chúng con. Qua đó, chúng con biết đi qua cửa hẹp, sẵn lòng tha thứ và hướng về tha nhân. Amen. Thank you.